SBS Việt ngữ.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào chị Đặng Ngọc Minh. Thưa, được biết là chị vừa mới có chuyến đi Nguyễn Đặng Minh Mẫn, con gái chị ở trại giam số 5 ở Thanh Hóa. Thì thưa chị cho biết là tình hình sức khỏe của Mẫn như thế nào thưa chị?
Dạ kính chào quý khán thính giả. Chào Mai Hoa. Chị đi thăm Minh Mẫn vào ngày 9 tháng 12 và kết thúc là ngày hôm khuya vừa ngày 13 tháng 12 là chị vừa về tới nhà khoảng 2 giờ sáng, tức là đêm qua. Đi thăm Minh Mẫn thì tình hình sức khỏe Minh Mẫn á, cháu vẫn khỏe bình thường. Thấy cháu có cái vẻ lạc quan hơn. Sau khi mà chị mẹ nắng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đi và Như Quỳnh có kể về Minh Mẫn thì từ ngày đó cho tới nay thì Minh Mẫn được nhiều anh chị em, bà con ở bên hải ngoại biết nhiều hơn, kể cả trong nước, thăm hỏi sức khỏe và cũng có động viên tinh thần và cũng có ủng hộ vật chất dẫn tinh thần cho Minh Mẫn. Thành thử ra khi vào thăm chị có kể được hết, tức là kể tất cả bà con ở bên nội cũng như bên ngoại đều ủng hộ, thương yêu, giúp đỡ và đồng hành cùng gia đình để nuôi Minh Mẫn suốt 7 năm qua trong ngục tù cộng sản.
Dạ, thì lần trước có nói chuyện với chị về Minh Mẫn trong cái chương trình Hạt Giống Yêu Thương thì chị cũng cho biết là cái thời gian đầu khi mà chị và cả Minh Mẫn bị bắt, bị đi tù thì cái việc làm của chị cũng như của cháu, cũng như của anh trai của cháu thì không phải là bên nội ngoại ai cũng đồng ý và ủng hộ đâu. Thế là bây giờ sau 7 năm thì tình hình đã đổi khác, cả gia đình nội ngoại đều rất là ủng hộ cái việc làm cũng như là sát cánh bên chị để mà thăm nuôi và giúp đỡ tiếp tế cho Minh Mẫn, đúng không ạ?
Dạ đúng, với lại ở đây chị có dùng một cái từ nghĩa bóng nữa, từ bên nội bên ngoại, để cho Minh Mẫn biết rằng tại vì hai mẹ con đã có hứa hẹn với nhau hồi còn ở trong trại tù á, là khi nào mà mẹ nói bên ngoại là Minh Mẫn hiểu được là tất cả bà con mình ở bên hải ngoại đó. Còn nếu mà mẹ dùng cái từ bên nội tức là các anh chị em cô chú bác ở trong quốc nội. Nói như vậy là Minh Mẫn nó sẽ hiểu liền.
Tức là phải có ám hiệu. Chứ không phải là nội ngoại, là trong cái người thân của hai gia đình, bên phía bên nội bên ngoại của gia đình chị, mà là ám hiệu của cộng đồng trong và ngoài nước.
Đúng rồi. Nhưng mà thật sự tới hiện tình bây giờ thì coi như là gia đình của mình á, là mọi người cũng đã đồng cảm với mình hết rồi. Không còn ai nghĩ là việc đó là mình làm là nó có hại cho bản thân gì, tại vì tình hình đất nước càng ngày nó càng suy sụp xuống quá rồi, nó sắp sụp đổ rồi. Thì bây giờ mọi người nhìn thấy cái sự đấu tranh của mẹ con chị là chính đáng, chứ không phải ai dụ dỗ hay là vì tiền mà mẹ con chị làm vậy. Coi như là thân nhân chị đã xác định được là việc làm của chị rất là đúng đắn.
Đó là cũng là một cái động viên tinh thần rất là lớn đối với chị cũng như đối với gia đình. Cái chuyến đi nó có khó khăn không thưa chị?
Và chuyến đi lần này thì nó cũng khá trục trặc. Tức là khi mà ngày 9 tây đó chị lên tới Sài Gòn khuya, ở đây Trà Vinh 2 giờ là chị phải lên xe đi, và lên tới Sài Gòn là 6 giờ sáng. Lúc đó 9 giờ là chị sẽ lên tàu đi. Khi lên tới nhà ga là mình mới phát hiện là mình đã bị bỏ quên cái cuốn sổ thăm nuôi ở nhà.
Trời ơi.
Nhưng mà còn có 2 giờ đồng hồ nữa là tàu chạy rồi, thì không thể nào từ Trà Vinh mà ông xã chị mang lên được. Nhưng mà rất may là chị, lúc mà chị đi về đó, có một cái anh cán bộ bên trinh sát họ đưa chị về thẳng Trà Vinh để bàn giao chị lại cho chính quyền địa phương ở Trà Vinh á. Thì chỉ có lưu lại được cái số điện thoại của ông ta, tại vì y là trưởng trinh sát của trại giam số 5, nên chị cũng rất là nhạy bén, chắc lúc đó là cũng ân trên á xoay sáng cho chị, nên chị sực nhớ tới số điện thoại ông đó và chị điện cho ông đó. Chị mới nói là bây giờ anh cho tôi mượn nhờ cái tên của anh để chồng tôi gửi chuyển phát nhanh cái sổ thăm gặp đó. Thì khi tôi ra tới trại giam Thanh Hóa thì cuốn sổ nó cũng vừa tới anh đó. Thì y nói là cái luật ở trại là coi như cán bộ không được nhận bất cứ cái gì từ phạm nhân và thân nhân của phạm nhân, thành thử ra chị gửi tôi cũng không nhận được đâu. Thì lúc đó chị cũng hơi rối rồi, nhưng mà chị cũng suy nghĩ, chị nói thôi ông xã chị thì cũng không thể đi theo chị được nữa, mà tại vì đột nhiên là ảnh cầm cuốn sổ đi, ảnh cũng bị bệnh, ảnh không mang theo thuốc, ảnh không mang theo quần áo, nên ảnh đành quay về. Chị mới quyết định với ảnh rằng thôi bây giờ anh quay về đi, để em đi một mình ra ngoài đó. Thứ nhất, nếu năn nỉ người ta được thì người ta thương tình á, người ta cho mình vào thăm để mình gặp mặt con. Thứ hai, không được thì chị cũng được phép gửi lương thực vào cho Mẫn. Đó. Thì cái biện pháp cuối cùng là chị nói không cần gặp mặt, tại vì mình đã đi mỗi tháng. Thì bây giờ mình gửi lương thực vô. Nhưng cuối cùng đi nó có sự cố trên tàu là như thế này. Cái ngày chỉ bắt đầu đi là cái ngày đó từ ngoài miền Trung mà trở ra miền Bắc, mưa lớn kinh khủng. À, khi chị đi tới Bình Định thì bắt đầu trời mưa như trút nước vậy đó. Nước nó tràn qua đường ray nên xe lửa nó không chạy được. Phải đậu, em biết đậu cái đêm đó là đúng 12 giờ đồng hồ. Đậu trên tàu luôn và họ không mở cửa cho mình xuống. Tại vì ở giữa đường như vậy người ta sợ cướp đó. Người ta không có cho ai xuống tàu hết. Rồi tới chừng sáng ra khoảng 8 giờ sáng bắt đầu nước nó rút rồi. Thì chạy tới Đà Nẵng. Thì ngoài Đà Nẵng mưa dữ lắm là mưa. Cũng ngập đường rầy nữa. Thành ra phải dừng ở Đà Nẵng 2 tiếng đồng hồ. Như lại quá trình chị đi đó là tới trại giam số 5 Thanh Hóa. Thì nó cũng vừa đúng 2 ngày thay vì là 4 giờ chiều của cái ngày hôm sau đó. Chị đã tới trại giam và chị ngủ nghỉ ở nhà trọ đó một đêm. Sáng hôm sau chị vào gặp Mẫn. Nhưng cái này thay vì ngủ ở nhà trọ, chị phải ngủ trên tàu. Đó, nó có mệt chút đỉnh vậy thôi chứ cũng không đến nỗi nào. Rồi sáng hôm sau đúng 6 giờ sáng ngày 11 tháng 12, 5 giờ sáng là tàu nó về tới nhà ga Thanh Hóa và chị xuống ga, chị bao taxi đi vào trại. Thì cũng giống như mọi khi, nó cũng đúng như cái quy định mà mình đã đi hàng tháng như vậy. Thì khi vào tới trại, chị có trình bày với cán bộ trại giam rằng là bây giờ tôi đi quên cuốn sổ mà đường xá xa xôi từ miền Nam ra, giống như là mấy anh thông cảm. À, cho tôi viết một cái lá đơn để tôi xin thăm gặp con, đưa qua lãnh đạo xét duyệt, cũng nhờ mấy anh giúp đỡ chứ bây giờ nếu mà tôi bỏ một cái vé tàu như vậy tốn rất nhiều tiền, tôi không có tiền khác để mà tôi đi. Đó. Thì nói chung cái lần này là trại giam làm rất tốt, mình cũng đáng hoan nghênh họ, có những việc họ làm cũng có tình người. Tức là sau khi mình viết cái đơn xong, họ đem vô trung tâm, tức là vô trung tâm của cán bộ để cho cán bộ duyệt. Thì khoảng trong vòng chừng 20 phút nửa tiếng thì họ trở ra là họ bảo là thôi bây giờ chị mang hành lý đi, chị được vào thăm con rồi đó. Họ không hề làm khó dễ gì mình hết. Thì thật sự ra mình cũng cảm ơn họ. Họ cũng có lòng tốt đối với mình là họ nghĩ là mình quá xa xôi mà mình đã vượt ra tới đây. Nếu mà cho mình quay trở về thì cái điều đó là quá vô lương tâm. Đó. Nên lần này mình thấy trại giam là một điều mà mình đáng hoan nghênh họ. Rồi chị thăm gặp Minh Mẫn thì Minh Mẫn rất là khỏe. Rồi nghe kể tất cả bà con, anh chị em, ai cũng hướng về Minh Mẫn. Nhất là sau, mà thứ nhất là do cái bài phỏng vấn của em đợt trước. Đó thì khi mà phỏng vấn chị nói thì cũng được nhiều người biết. Và cộng thêm lần này là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đi. Như Quỳnh cũng nói về Mẫn. Nên mọi người càng biết Mẫn nhiều hơn nữa. Nên Mẫn nghe, Mẫn rất là sung sướng, rất là hạnh phúc.
Và sắc diện của Mẫn lần trước trong cái cuộc phỏng vấn với Mai Hoa thì chị cũng nói là da của Mẫn bị dị ứng, bị xấu, thì bữa nay là sắc diện của Mẫn như thế nào? Tinh thần thì khỏe mạnh rồi, nhưng mà sắc diện thì như thế nào?
Hôm mình ra gặp thì cũng trời mưa gió, ở ngoài đó cũng bắt đầu rét lên, là tại vì có mưa nên nó mới rét nhiều. Thì chị thấy Minh Mẫn mặt mày của nó cái tháng này chị gặp thì nhìn thấy cái sắc mặt rất là mạnh khỏe, hồng hào em à. Chị thấy chị rất là vui. Và hôm đó nó cũng nhờ cái cơ hội là nhiều thân nhân của phạm nhân tội hình sự khác đó, người ta cũng tới thăm đông lắm, nên mình lợi dụng được cái cơ hội mà nhiều người thăm, rồi nhiều người ta phải lại bàn cán bộ, người ta đứng, người ta gửi tiền. Thành ra những cái lúc đó thì họ họ bỏ quên mình, họ không theo dõi mình chặt chẽ nữa. Thì chị với Mẫn mới nói được rất là nhiều chuyện từ gia đình, từ chuyện bên ngoại, ở hải ngoại, từ chuyện trong nước, đó, kể hết. Thành ra Minh Mẫn nghe, Minh Mẫn phấn khởi dữ lắm, và chị kể được hết tất cả mọi chuyện. Đó. Và chị cũng kể tên từng người trong cái chuyến này, còn rất rất là nhiều người, để cho Minh Mẫn biết rằng là tất cả mọi người đều yêu thương Minh Mẫn, đều giúp đỡ, chia sẻ với gia đình trong những lúc mà gặp gian nan nguy khó mà phải nuôi Mẫn suốt 8 năm trời như vậy.
Thưa, cảm ơn chị Đặng Ngọc Minh rất là nhiều cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn Mai Hoa và cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.